Trong thời Tượng Pháp có một vị La Hán. La Hán là một người xuất gia. Đây là một thiện tri thức, trụ trong chùa độ hóa chúng sanh. Cô Quang Mục là một tín đồ trong chùa. Hôm nay cô đến cúng Phật. La Hán hỏi cô: "Hôm nay cô đến thiết trai cúng dường, muốn cầu việc gì?" Quả thật cô đến là có mục đích. Đúng như ngạn ngữ có câu: "Vô sự chẳng đến điện Tam Bảo." Cô đến chùa lại Phật chắc chắn là trong tâm có mong cầu. Việc cô mong cầu cũng rất tốt. Má cô đã qua đời nên cô thiết trai để siêu độ. Pháp sư hỏi: "Trong tâm cô rất muốn biết má cô đang ở đâu, hiện nay thác sanh vào chúng nào, hà thú tức là cõi nào trong lục đạo. Do đó, người làm con sau khi cha mẹ mất đi thường lo nghĩ về việc này, niệm niệm chẳng quên, đây là hiếu thảo. Thường có tâm nguyện làm thế nào để giúp đỡ người thân đã mất." La Hán mẫn chi di nhập định quán, kiến Quang Mục, nữ mẫu đọa tại ác thú thọ cực đại khổ. Mẹ cô đọa vào địa ngục. Chư vị ở đây nghĩ coi, La Hán vẫn phải nhập định mới có thể thấy. Nếu không nhập định thì chẳng thể thấy. Đây là người có công phu định lực còn thấp. Người có công phu định lực cao chẳng cần nhập định. Bạn vừa nói thì họ liền biết liền thấy. Sau khi xuất định, nói với cô: "Cảnh giới ngài thấy trong định." Chứ gì phải biết tại sao lúc chưa nhập định thì chẳng thấy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Lúc chưa nhập định thì tâm tán loạn. Tâm của La Hán thanh tịnh hơn tâm chúng ta rất nhiều. Chúng ta làm sao có thể sánh bằng? Công phu định lực của ngài là định bậc thứ 9. Tứ thiền bát định thăng lên bước kế là định bậc thứ 9. Công phu định lực sâu như vậy mà không nhập định cũng không được. Vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới. Do đó mới biết tâm phàm phu chúng ta là tâm tạp loạn. Tạp là xen tạp, loạn là chẳng định. Tâm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại. Ngài đã thấy địa ngục, thấy mẹ của cô Quang Mục đang thọ khổ trong địa ngục, chịu khổ cùng cực. Sau khi xuất định bèn hỏi cô Quang Mục: "Lúc mẹ cô còn sống làm nghề gì? Hiện nay bà đang đọa địa ngục rất khổ." Cô Quang Mục thành thật trả lời, nói rõ ra: "Ngã mẫu sở tập, tập là tập tánh điều ưa thích, duy hảo thực đạm ngư biết chi thuộc, ngày nay gọi là hải sản. Bà ta rất thích ăn đồ biển, sở thực ngư biết đa thực kỳ tử, đặc biệt thích ăn những thứ này, hoặc sao hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số thiên dạng phục bội, tôn giả từ mẫn như hà ai cứu." Ngày nay trong sự ăn uống chúng ta nói ăn thịt chẳng có tội, nói vậy có lý không? Nhất định phải giác ngộ. Thế nên đọc kinh này xong hiểu rõ chân tướng sự thật thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh, đặc biệt là thích ăn trứng cá, thích ăn con cá. Một chén thông thường như vậy có bao nhiêu sinh mạng? Bạn nói sát nghiệp này nặng bao nhiêu? Quán thù những chúng sanh bị giết hại này sâu dày bao nhiêu? chúng nó tình nguyện để cho bạn ăn sao? Nếu nói là chúng nó cam tâm tình nguyện lấy thịt này cúng dường cho bạn, thì nó là Bồ Tát, nó giác ngộ rồi, chẳng còn là chúng sanh nữa. Nếu là chúng sanh, thì lúc bạn đi bắt nó, bạn thử quan sát xem, nó dùng dãy, chẳng cam tâm để bạn bắt. Lúc bạn muốn làm thịt heo, bạn kêu con heo lại, nó muốn làm thịt nó để ăn coi, con heo có ngoan ngoãn cho bạn làm thịt không? Vừa nhìn thấy con dao là nó sợ hết hồn, mau mau chạy trốn rồi. Nó biết bạn muốn làm thịt nó. Nó bị bạn bắt, bị bạn giết, là vì nó chẳng có sức phản kháng. Bạn biết lòng căm hận này sâu lắm hay không? Kết quán thành thuộc. Người ta chẳng phải chỉ có đời này mà thôi, còn đời sau nữa. Súc sanh cũng có đời sau. Khi cơ duyên thành thục thì có lý nào không báo thù cho được. Ngày nay chúng ta tạo tội nghiệp cũng giống như mẹ cô Quan Mục vậy, tứ tình thực đạt, mặc sức phóng túng, mạnh ăn hiếp yếu, chịu sao nổi. Cả đời bà giết loài vật ăn thịt, đâu phải chỉ một ngàn một vạn sinh mạng thôi đâu, còn gấp nhiều lần như vậy. Đây là tội nghiệp bà đã tạo. Hai câu sau là mong cầu Pháp Sư làm sao cứu giúp bà. Xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài tìm cách cứu mẹ cô. La Hán Mẫn Chi Di Tác Phương Tiện. La Hán thấy cô là người con có hiếu, rất thương xót dạy cô. Khuyến quan một ngôn, nhữ khả chí thành, niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Kim tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Câu này quan trọng ở ba chữ chí thành niệm. Dùng tâm chân thành để niệm Phật. Trong kinh này chúng ta thấy cách tiêu trừ tội nghiệp cực nặng. Độ tội báo khổ nhất đều dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tại sao trong kinh chẳng dạy cô niệm A-di-đà Phật? Lời Phật thuyết pháp đều là chân ngữ, thật ngữ, lời đúng như thật. Ở đây chúng ta có thể thấy, đây là vô lượng kiếp về trước. Đức Phật xuất hiện ở thế gian, đó là thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, là bổn sư của họ. La Hán khuyên cô niệm đức bổn sư, tạo hình tượng của Phật, thì phước này sẽ lớn lắm. Tồn vong hoạch báo, tồn là kẻ còn sống, chỉ cô Quan Mục. Cô còn sống, cô tu phước, cô sẽ được phước báo. Vong là kẻ đã mất, chỉ mẹ cô. Mẹ cô cũng được phước báo, dạy cô làm việc này. Đương nhiên, La Hán giảng kinh thuyết pháp cho cô, nói rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này. Cô Quan Mục y giáo phụng hành, xả sợ ái. Sợ ái là tài vật mình ưa thích, phải dùng tài sản của chính cô để tạo tượng. Đoạn này kể cô Quan Mục tiếp nhận lời dạy của La Hán xong, y giáo phụng hành, xả sở ái là đoạn tham. Tham là phiền não căn bản, hết thảy phiền não đều sanh từ tham, cho nên đây là đoạn hết thảy ác. Tôi vẽ hình tượng của Phật Bồ Tát, chiêm lễ và cúng dường là tu hết thảy thiện. Chiêm lễ, cúng dường, xưng danh, nhất định phải y giáo tu hành. Tu hành là sửa đổi hết thảy hành vi sai lầm của chúng ta trong đời sống, công việc, xử sự, đãi người tiếp vật. Như vậy gọi là tu hành. Cô làm theo cách này quả nhiên có cảm ứng. Hốt ư dạ hậu mộng kiến Phật thân, kim sắc quảng diệu như tu di sơn phóng đại quang minh. Trong mộng cô có được cảm ứng. Nhìn từ kinh văn thì cô vẽ tượng Phật, cúng dường tượng Phật vẽ. Vì Phật vẽ trong tranh này là thanh tịnh liên qua mục Như Lai. Cung kính cúng dường thì cô cảm được Phật xuất hiện trong mộng. Tâm hiếu khẩn thiết, cảm động Phật đến gia trì. Như cáo quang mục, nhữ mẫu bất cửu đương sanh nhữ gia, tài giác cơ hàng, tức đương ngôn thuyết. Và nói với cô, chẳng bao lâu nữa mẹ cô sẽ thoát ly ác đạo và sanh đến nhân gian. Vì công đức của cô xuất tiền tạo tượng, cung kính cúng dường, nên mẹ cô được thoát khỏi địa ngục. Tội nặng đã tiêu mất, vẫn còn tội dư lại, nên chẳng bao lâu sau sẽ sanh vào nhà của cô. Đứa bé này rất đặc biệt, vừa ra đời liền biết nói. Thế và chúng ta cũng có, vừa sanh ra liền biết nói. Nhớ được chuyện đời trước, dân này trong nhà Phật gọi là đoạt thai. Chuyện này nói ra cũng khá dài dòng. Lúc người mẹ có thai, thai ấy là một người khác. Người này có duyên rất ít với người mẹ. Đến để làm gì? Để đòi nợ. Là quỷ đòi nợ, thiếu chẳng nhiều, nên chỉ làm cho người mẹ khó chịu trong vòng 10 tháng, cho bà cực khổ. Đứa bé này vừa ra đời liền chết đi. Mẹ của cô Quang Mục bèn mượn thân của đứa bé ấy, nên gọi là đoạt thai. Thần hồn của đứa bé lìa khỏi thì thần hồn của mẹ cô bèn nhập vào. Đoạt thai là như vậy. Bà chẳng trải qua nỗi khổ của 10 tháng hoài thai, nên bà nhớ chuyện của mình rõ ràng. Là đạo lý như vậy. Người ta phần đông trụ trong thai 10 tháng gọi là khổ trong thai ngục. 10 tháng trong thai cũng giống như trong địa ngục vậy, chịu khổ cùng cực nên quên hết những chuyện đời trước. Chúng ta có thể hiểu được những chuyện như vậy. Chúng tôi đã từng thấy một số trẻ em lúc 2-3 tuổi vô cùng thông minh lanh lợi, đến 4-5 tuổi bị bệnh nặng, sốt nóng rồi trở thành khờ khạo đần độn, chuyện gì cũng chẳng nhớ nổi. Chứ gì thử nghĩ xem, một trận bệnh nặng có thể làm trí nhớ của nó mất hết, huống chi là 10 tháng trong thai ngục. Đây là việc chúng ta có thể lý giải. Quên mất hết chuyện đời trước, chỉ khi đến bằng cách đoạt thai thì người đó nhớ rất rõ ràng vì chẳng thọ khổ này. Nhà cô quả thật đã xảy ra chuyện như vậy.